From the conference center
at trung tâm đại hội tại công viên đền thờ ở thành phố Salt Lake, chúng tôi mang đến cho các anh em phiên họp chiếc thi tế của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 184 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ được cung cấp bởi một ca đoàn chiếc thi tế của các sinh viên từ trường Brigham Young University Idaho.
President Dieter F. Uchtdorf.
Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đề nghị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp chiếc thi tế buổi tối hôm nay.
Dear brethren,
thưa các anh em, chúng tôi xin chào mừng các anh em đến tham dự phiên họp chiếc thi tế trung ương của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 184 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa buổi họp này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Phiên họp này có sẵn trên mạng Internet và cũng được truyền qua hệ thống vệ tinh đến những người nắm giữ chức tư tế trong nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do ca đoàn chức tư tế của các sinh viên từ trường Brigham Young University Idaho dưới sự hướng dẫn của Randall Campton và Kevin Brower với Andrew Unsworth đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu phiên họp này với bài hát Saints Behold How Great Jehovah. Rồi sau đó anh cả LeGrand R. Curtis Jr. thuộc nhóm tú số Thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Our Father in heaven.
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con biết ơn Cha vì phước lành có mặt tại đây trong phiên họp chức thứ tế này. Chúng con cảm ơn Cha về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và sự trật tội của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha vì sự phục hồi của phúc âm trong ngày của chúng con và sắc mặt môn. Chúng con cảm ơn Cha về vị tiên tri tại thế. Và chúng con cảm ơn Cha về cơ hội gặp ở đây để được các vị tiên tri giảng dạy chúng con, và chúng con cầu xin Cha xin giúp đỡ chúng con để mở tấm lòng và tâm trí và ta nghe những điều mà sẽ được chia sẻ tại đây. Và chúng con cầu xin Cha xin giúp chúng con để làm theo những điều được giảng dạy tại đây. Và chúng con cầu xin Cha xin ban phước trên những người vị lãnh đạo và cầu nguyện trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir will now favor us.
Ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát lời cầu nguyện thầm kín. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ được hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh cả Dallin H. Oaks thuộc nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau, ông là anh cả Donald L. Hallstrom, thuộc chủ tịch đoàn nhóm túc số thầy 70. Sau đó, anh Randall L. Reed, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu Niên, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Lord,
At this conference,
tại đại hội này, chúng ta đã thấy việc giải nhiễm một số anh em trung tín và đã tán trợ các chức vụ kêu gọi của các anh em khác. Với những thay đổi này về chức vụ kêu gọi là điều rất phổ biến trong giáo hội. Chúng ta không phải bị xuống chức khi được giải nhiệm và không lên chức khi được kêu gọi. Không có lên chức hay xuống chức trong việc phục vụ Chúa. Chỉ có tiến lên về phía trước hoặc lùi về phía sau. Và sự khác biệt đó tùy thuộc vào cách chúng ta chấp nhận và hành động theo sự giải nhiệm và sự kêu gọi của mình. Có lần tôi đã chủ tọa tại một buổi lễ giải nhiệm một chủ tịch giáo khu trẻ tuổi. Anh đã phục vụ tận tâm trong 9 năm và bây giờ đang hân hoan trong sự giải nhiệm của mình và trong chức vụ kêu gọi mới mà vợ và chồng ông mới vừa nhận được. Họ được kêu gọi với tư cách là những người lãnh đạo lớp ấu nhi trong tiểu giáo khu của họ. Chỉ trong giáo hội này điều đó mới được xem là cũng là vinh dự. Trong khi ngỏ lời tại một buổi họp phụ nữ, chủ tịch Hội Phụ Nữ Linda K. Burton đã nói, chúng ta hy vọng mỗi người chúng ta sẽ thấm nhuần một ước muốn lớn hơn để hiểu rõ chức tử tế hơn. Sự cần thiết đó áp dụng cho tất cả chúng ta, và tôi sẽ tiếp tục vấn đề đó bằng cách nói về các chìa khóa và thẩm quyền của chức tử tế. Vì những vấn đề này đều được cả nam lẫn người nữ quan tâm đến, nên tôi hài lòng thấy rằng những buổi họp này được phát sóng và xuất bản cho tất cả các tín hữu của giáo hội. Quyền năng của chức tử tế ban phước cho tất cả chúng ta. Các chìa khóa của chức tử tế hướng dẫn các phụ nữ cũng như những người đàn ông. Và các giáo lễ của chức tử tế và thẩm quyền chức tử tế đều liên quan đến cả người nữ giới cũng nhiều nam giới. Chủ tịch Joseph F. Smith mô tả chức tử tế là quyền năng thượng đế giao phó cho con người. Nhờ đó con người có thể hành động trên thế gian vì sự cứu rỗi của gia đình nhân loại. Các vị lãnh đạo khác đã dạy chúng ta rằng chức tử tế là quyền năng tột bậc trên thế gian này. Đó là quyền năng mà qua đó thế gian đã được sáng tạo. Thánh thư dạy rằng chức tử tế này đã có từ lúc khởi thủy và cũng sẽ có đến ngày tận thế nữa. Như vậy, chức tử tế là quyền năng mà nhờ đó chúng ta sẽ được phục sinh và tiến tới cuộc sống vĩnh cửu. Sự hiểu biết chúng ta tìm kiếm bắt đầu với một sự hiểu biết về các chìa khóa của chức tử tế. Các chìa khóa của chức tử tế là thẩm quyền thượng đế đã ban cho những người nắm giữ chức tử tế để chỉ dẫn, kiểm soát và chỉ phối việc sử dụng chức tử tế của Ngài trên thế gian. Mỗi hành động hoặc giáo lễ được thực hiện trong giáo hội được thực hiện theo thẩm quyền trực tiếp hoặc gián tiếp của một người nắm giữ các chìa khóa của chức năng đó. Như anh cả em Russell Ballard đã giải thích, những người có các chìa khóa của chức tử tế thật sự làm cho tất cả những người phục vụ chúng tín dưới sự hướng dẫn của họ có thể sử dụng quyền thẩm quyền chức tử tế và được tiếp cận với quyền năng chức tử tế. Bằng cách kiểm soát việc sử dụng thẩm quyền chức tử tế, chức năng của các chìa khóa chức tử tế nói rộng lẫn giới hạn. Chức năng này nói rộng bằng cách làm cho thẩm quyền và phước lành của chức tử tế có thể có sẵn cho tất cả con cái của Thượng Đế. Chức năng này giới hạn bằng cách chỉ dẫn ai sẽ được ban cho thẩm quyền chức tử tế, ai sẽ nắm giữ các chức phẩm trong chức tử tế và cách truyền giao những quyền hạn và quyền năng của chức tử tế. Ví dụ, một người nắm giữ chức tử tế không thể truyền giao chức phẩm hoặc thẩm quyền của mình cho người khác, trừ khi được phép của người nắm giữ các chìa khóa đó. Nếu không có sự cho phép đó, thì giáo lễ sẽ không hợp lệ. Điều này giải thích lý do tại sao một người nắm giữ chức tử tế, bất kỳ chức phẩm nào, cũng không thể xác phong cho một người trong gia đình của mình hoặc thực hiện đức thánh trong nhà riêng của mình mà không được một người nắm giữ các chìa khóa thích hợp cho phép. Với ngoại lễ, các chị em phụ nữ làm công việc thiêng liêng trong đền thờ, nhờ thẩm quyền của các chìa khóa được chủ tịch đền thờ nắm giữ, mà tôi sẽ mô tả sau, Chỉ có người nam giữ một chức phẩm trong chức tư tế mới có thể thực hiện các giao lễ của chức tư tế. Và tất cả các giao lễ của chức tư tế được cho phép đều được ghi vào hồ sơ của giáo hội. Cuối cùng, tất cả các chìa khóa của chức tư tế đều do Chúa Giêsu Kitô nam giữ. Chức tư tế thuộc về Ngài. Ngài là đấng xác định các chìa khóa nào được ủy thác cho con người và các chìa khóa đó sẽ được sử dụng như thế nào. Chúng ta đã quên suy nghĩ rằng tất cả các chìa khóa của chức tư tế đều đã được chuyển giao cho Joseph Smith trong đền thờ Kirtland. Nhưng Thánh Thư ghi rằng tất cả những gì được truyền giao chính là các chìa khóa của dân kỳ này. Tại đại hội chứng mừng cách đây nhiều năm, Chủ tịch Spencer W. Kimball nhắc nhở chúng ta rằng có các chìa khóa của chức tư tế đã không được ban cho con người trên thế gian, kể cả các chìa khóa của sự sáng tạo và sự phục sinh. Tính chất của những hạn chế đặt trên việc sử dụng các chìa khóa chức tư tế giải thích về sự tương phản quan trọng giữa các quyết định và các vấn đề điều hành, giáo hội và các quyết định ảnh hưởng đến chức tư tế. Đệ nhất chủ tịch đoàn cùng hội đồng đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12 là những người chủ tọa trong giáo hội đã được phép để đưa ra nhiều quyết định ảnh hưởng đến các chính sách và thủ tục của giáo hội, những vấn đề như địa điểm của các tòa nhà của giáo hội và độ tuổi phục vụ truyền giáo. Nhưng mặc dù với thẩm quyền, chủ tọa này nắm giữ và sử dụng tất cả các chìa khóa ủy thác cho những người trên thế gian trong nhiệm kỳ này, họ cũng không được tự do để thay đổi khuôn mẫu mà đã được Chúa truyền lệnh rằng chỉ những người đàn ông mới nắm giữ các chức phẩm trong chức tư tế. Bây giờ, tôi nói đến vấn đề về thẩm quyền chức tư tế. Tôi bắt đầu với ba nguyên tắc mới vừa được thảo luận. Điều một, chức tư tế là quyền năng của Thượng Đế ủy thác cho con người để hành động cho sự cứu rỗi cho gia đình nhân loại. Điều hai, thẩm quyền chức tư tế được chi phối bởi những người nắm giữ chức tư tế là những người nắm giữ các chìa khóa chức tư tế. Và điều ba, vì Thánh Thư ghi rằng tất cả các thẩm quyền và các chức vị khác trong giáo hội đều phụ thuộc vào chức tư tế Melchizedek này, nên tất cả mỗi điều được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các chìa khóa chức tư tế đó đều được thực hiện với thẩm quyền chức tư tế. Điều này áp dụng cho phụ nữ như thế nào? Trong một bài nói chuyện cùng Hội Phụ Nữ Chủ tịch Joseph Fielding Smith, lúc bấy giờ là Chủ tịch nhóm túc số 12 vị sứ đồ, đã nói điều này. Mặc dù các chị em, phụ nữ đã không được ban cho chức tư tế, chức này đã không được truyền giao cho họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa đã không ban cho họ có thẩm quyền. Một người có thể được thẩm quyền ban cho mình hoặc ban cho một người phụ nữ để làm những điều nào trong giáo hội là điều ràng buộc và hoàn toàn cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta, như công việc mà các chị em phụ nữ làm trong nhà của Chúa. Họ có thẩm quyền ban cho họ để làm một số điều quan trọng và tuyệt vời, thiêng liêng cho Chúa, và ràng buộc hoàn toàn như các phước lành được ban cho những người đàn ông nắm giữ chức tư tế. Trong bài nội chuyện Chứ gian đó, Chủ tịch Smith nói đi và nói lại rằng các phụ nữ đã được ban cho thẩm quyền. Ông nói về các phụ nữ rằng các chị em có thể nói với thẩm quyền vì Chúa đã đặt thẩm quyền đó lên trên các chị em. Ngài cũng nói rằng hội phụ nữ đã được ban cho quyền năng và thẩm quyền để làm rất nhiều việc. Công việc mà họ làm được thực hiện bằng thẩm quyền thiêng liêng. Vì dĩ nhiên công việc giáo hội được nam giới hoặc nữ giới thực hiện, cho dù trong đền thờ hoặc trong tiểu giáo khu hay chi nhánh, đều được thực hiện dưới sự hướng dẫn của những người nam giữ các chìa khóa chức tư tế. Vì vậy, khi nói về hội phụ nữ, Chủ tịch Smith đã giải thích thêm, Chúa đã ban cho họ tổ chức vĩ đại này là nơi họ có thẩm quyền để phục vụ dưới những người hướng dẫn, các vị giám trở và các tiểu giáo khu, tìm kiếm lợi ích cho các tín hữu về mặt thuộc linh lẫn vật chất. Do đó, đúng là đối với những người phụ nữ, các phụ nữ, hội phụ nữ không phải chỉ là một lớp họp mà còn là một điều gì đó họ thuộc vào. Đó là một tổ chức phụ thuộc vào chức tư tế mà đã được Chúa thiết lập. Chúng ta không quen nói về việc phụ nữ có thẩm quyền của chức tư tế trong chức phụ kiểu gọi của họ trong giáo hội, nhưng điều đó có được thẩm quyền nào khác. Khi một phụ nữ trẻ tuổi hay lớn tuổi được phong nhiệm để thuyết giảng phúc âm với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian, thì người này được ban cho thẩm quyền chức tư tế để thực hiện một chức năng của chức tư tế. Điều này cũng đúng khi một người phụ nữ được phong nhiệm để hành động với tư cách là một chức sắc hay giảng viên cho một tổ chức của giáo hội dưới sự hướng dẫn của một người nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế. Bất cứ ai hành động cho một chức phẩm hoặc chức vụ kiểu gọi nào, có những được từ một người nắm giữ các chìa khóa chức tư tế đều sử dụng thẩm quyền chức tư tế trong việc thực hiện các bổn phận được chỉ định cho mình. Bất cứ ai sử dụng thẩm quyền chức tư tế không nên quan tâm đến quyền hạn của mình và nên tập trung vào trách nhiệm của mình. Đó là một nguyên tắc cần thiết trong xã hội nói chung. Nhà văn nổi tiếng người Nga là Alexander Solzhenitsyn nói rằng đã đến lúc để bảo vệ không quá nhiều nhân quyền như các nghĩa vụ của con người. Các thánh hữu ngày sau chắc chắn nhận ra rằng việc hội đủ các điều kiện cho sự tôn cao không phải là một vấn đề khẳng định quyền hạn, mà là một vấn đề về việc làm tròn trách nhiệm. Chúa đã phán bảo rằng chỉ có những người đàn ông mới được xác phong các chức phẩm trong chức tư tế. Nhưng nhiều vị lãnh đạo giáo hội khác nhau đã nhấn mạnh, những người đàn ông không phải là chức tư tế. Những người đàn ông nắm giữ chức tư tế với một bổn phận thiêng liêng để sử dụng chức này vì phước lành của tất cả con cái của Thượng Đế. Quyền năng lớn lao nhất mà Thượng Đế đã ban cho con trai của Ngài không thể được sử dụng nếu không có sự đồng hành của một trong các con gái của Ngài. Vì Thượng Đế chỉ ban quyền năng chỉ có con gái của Ngài để làm một người sáng tạo các thể xác mà thôi. Để ý muốn và kế hoạch vĩ đại của Thượng Đế có thể đạt được thành quả. Đó là những lời của Chủ tịch J. Reuben Clark. Ông nói tiếp, đây là vai trò của những người vợ và những người mẹ của chúng ta trong kế hoạch vĩnh cửu. Họ không phải là những người mang chức tư tế. Họ không được ban cho trách nhiệm phải làm bổn phận và chức năng của chức tư tế. Họ cũng không phải gánh vác trách nhiệm của chức tư tế đó. Họ là những người xây đắp và tổ chức theo quyền năng của chức tư tế đó và giữ phần các phước lành của chức tư tế đó. Có được sự hỗ trợ của quyền năng chức tư tế và một chức năng đã được Chúa kêu gọi cũng có vai trò quan trọng vĩnh cửu như chức tư tế vậy. Trong những lời đầy soi dẫn đó, Chủ tịch Clark đã nói về gia đình. Như đã được nêu ra trong bản tuyên ngôn về gia đình, người cha chủ tọa trong gia đình, người cha và người mẹ có trách nhiệm riêng biệt, nhưng họ có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau với tư cách là những người bạn đời, bình đẳng. Một vài năm trước khi bản tuyên ngôn về gia đình, Chủ tịch Spencer W. Kimball đã đưa ra lời giải thích đầy soi dẫn này. Khi nói về hôn nhân là một quan hệ chung phần cộng tác, thì chúng ta hay nói về một hôn nhân như là một quan hệ chung phần cộng tác trọn vẹn. Chúng ta không muốn các phụ nữ thánh hữu ngày sau của mình là những người bạn đời, im lặng hoặc hạn chế trong chỉ định vĩnh cửu đó. Xin hãy là một người bạn đời có đóng góp và trọn vẹn. Dưới mắt của Thượng Đế, cho dù là trong giáo hội hoặc trong gia đình, các phụ nữ và những người đàn ông đều bình đẳng với cách trách nhiệm khác nhau. Tôi kết thúc với một số lẽ thật về các phước lệnh của chức tư tế. Không giống như các chìa khóa của chức tư tế và các lễ xác phong chức tư tế, các phước lệnh của chức tư tế đều có sẵn cho các phụ nữ cũng như những người đàn ông với các điều kiện tương tự. Ân tư Đức Thánh Linh và các phước lành của đền thờ là những điều minh họa quen thuộc lẽ thật này. Trong bài nói chuyện tuyệt vời của anh cả Russell M. Nelson, M. Russell Ballard, tại buổi họp tuần lễ giáo dục ở BYU vào mùa hè năm ngoái. Ông đã đưa ra những lời này. Giáo lý của giáo hội, chúng ta đã đặt phụ nữ ngang bàn với nam giới, nhưng khác với nam giới, thượng đế không coi giới tính nào là tốt hơn hoặc quan trọng hơn giới tính kia. Khi người nam và người nữ đi đền thờ, họ đều được làm lễ thiêng ngân với cùng một quyền năng, tức là quyền năng chức tư tế. Việc tiếp cận với quyền năng và các phước lành của chức tư tế đều dành sẵn cho tất cả con cái của thượng đế. Tôi làm chứng về quyền năng và các phước lành của chức tư tế có sẵn cho các con trai và các con gái của ngài như nhau. Tôi làm chứng về thâm quyền của chức tư tế và một hoạt động trong khắp tất cả các chức phẩm và sinh hoạt của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng về chức nghiêng đã được Chúa hướng dẫn của các chìa khóa chức tư tế đã được vị tiên tri chủ tịch của chúng ta, Thomas S. Monson, nắm giữ và sử dụng. Cuối cùng và quan trọng hơn hết, tôi làm chứng Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, mà chức tư tế này thuộc về Ngài và chúng ta là các tôi tớ của Ngài trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
As we visualize this
world, buổi họp này đang diễn ra trên khắp thế giới, chúng ta được nhắc nhở rằng không có điều gì có thể so sánh được với cuộc quy tụ này. Ở bất cứ nơi đâu, mục đích của phiên họp chức tư tế Đại hội Trung ương là giảng dạy cho những người nắm giữ chức tư tế về việc chúng ta là nên là những người như thế nào và soi dẫn chúng ta đạt được điều lý tưởng đó. Khi tôi còn là một người nắm giữ chức tư tế ở Hawaii cách đây nửa thế kỷ và khi còn là một người truyền giáo ở Anh, chúng tôi thường quy tụ trong các nhà hội và với nỗ lực mạnh liệt lắng nghe phiên họp chức tư tế qua đường dây điện thoại. Trong những năm sau đó, hệ thống vệ tinh cho phép các chương trình phát sóng đến các địa điểm giáo hội đã được chọn với những cái đĩa tiếp sóng rất lớn để chúng ta có thể lắng nghe lẫn xem các buổi họp. Chúng ta đã kinh ngạc trước công nghệ đó. Có rất ít người có thể tưởng tượng được thế giới ngày nay khi bất cứ ai cũng có thể truy cập vào Internet với điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy vi tính để tiếp nhận các sứ điệp của buổi họp này. Tuy nhiên, các tiếp cận được gia tăng rộng rãi này với tiếng nói của các tôi tớ của Chúa và cũng như là làm trên tiếng nói của Chúa đều không hữu dụng nhiều trừ khi chúng ta sẵn sàng tiếp nhận lời Ngài và sau đó làm theo lời đó. Với một cách giản dị mục đích của Đại hội Trung ương và của phiên họp chức tư tế này chỉ được làm tròn nếu chúng ta sẵn sàng hành động, nếu chúng ta sẵn sàng thay đổi. Cách đây vài thập niên, tôi đang phục vụ với tư cách là một giám trợ. Trong một thời gian dài, tôi thường xuyên họp với một người trong tiểu giáo khu của chúng tôi. Anh này lớn tuổi hơn tôi. Mối quan hệ giữa vợ chồng anh ta đang gặp rắc rối và con cái của anh ta xa lánh anh ta. Anh ta cố gắng để giữ việc làm, không có bạn bè thân thiết và cảm thấy quá khó để giao tiếp với các tín hữu trong tiểu giáo khu, nên cuối cùng anh ta đã không muốn phục vụ trong giáo hội. Trong một cuộc thảo luận căng thẳng về những thử thách trong cuộc sống của mình, anh ta nghiêng người về phía tôi, điều đã kết thúc cuộc nói chuyện cuối cùng trong vô số cuộc nói chuyện của chúng tôi, và nói, thưa giám trợ, tôi dễ nổi nóng, và tiếng tôi như thế đấy. Câu nói đó và đêm hôm ấy làm tôi sửng sốt và đã ám ảnh tôi kể từ lúc ấy. Một khi người này đã quyết định, một khi bất cứ ai trong chúng ta đã kết luận là tiếng tôi như thế đấy, thì chúng ta từ bỏ khả năng của mình để thay đổi. Chúng ta cũng có thể từ bỏ các nỗ lực của mình để cải thiện bản thân mình trong cuộc sống này, không còn hy vọng để thay đổi tốt hơn nữa. Mặc dù một số người trong chúng ta có thể nghĩ điều tôi nói đây không mô tả chính họ, nhưng có lẽ mỗi người chúng ta đều đã cho thấy ít nhất một hoặc hai thói quen xấu. Tiếng tôi như thế đấy. Vâng, chúng ta nhóm họp trong buổi họp chức tư tế này vì con người hiện tại của chúng ta chứ không phải là con người mà chúng ta có thể trở thành. Chúng ta nhóm họp ở đây buổi tối hôm nay trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhóm họp với sự tin tưởng rằng sự chuộc tội của Ngài ban cho mỗi người chúng ta khả năng để thay đổi, bất kể sự yếu kém, yếu đuối, thói nghiện của chúng ta là gì đi nữa. Chúng ta nhóm họp với hy vọng rằng tương lai của chúng ta đều có thể được tốt hơn. Khi chúng ta tham dự buổi họp này với chủ ý thật sự để thay đổi, thì Thánh Linh có thể tiếp cận trọn vẹn với tâm trí của chúng ta, như Chúa đã mặc khải cho tiên tri Joseph Smith, và chuyên rằng nếu họ thực hành đức tin nơi ta, hãy ghi nhớ đức tin là một nguyên tắc của quyền năng và hành động. Hãy nhớ, thì ta sẽ đổ Thánh Linh của ta lên họ và ngài họ cùng nhau họp hội họp. Điều đó có nghĩa là tối hôm nay đây. Nếu các anh em nghĩ rằng những thử thách của mình không thể vượt qua được, thì tôi xin kể cho các anh em nghe về một người mà chúng tôi đã gặp trong một ngôi làng nhỏ ở bên ngoài Hyderabad, Ấn Độ vào năm 2006. Người này là một tấm gương sáng về việc sẵn lòng thay đổi. Aparalonulu sinh ra ở vùng nông thôn Ấn Độ. Vào lúc 3 tuổi, anh mắc bệnh bại liệt và bị tàn tật. Xã hội của anh đã dạy cho anh biết rằng tiềm năng của anh bị hạn chế nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi là thiếu niên, anh đã gặp những người truyền giáo của chúng ta. Họ đã dạy anh về một tiềm năng lớn lao hơn trong cuộc sống này, lẫn trong thời vĩnh cửu mai sau. Anh chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận là tín hữu của giáo hội. Với một tầm nhìn cao về bản thân và tiềm năng của mình một cách đáng kể, anh đã đặt ra mục tiêu để nhận được chức chủ tế Melchizedek và phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Năm 1986, anh đã xác phong là anh cả và được kêu gọi phục vụ Ấn Độ. Việc đi bộ không dễ dàng. Dễ dàng, anh đã cố gắng hết sức để mỗi tay cầm một cây gậy và anh thường té ngã. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Anh đã lập cam kết là sẽ phục vụ truyền giáo một cách vinh dự và tận tụy, và anh đã làm đúng như vậy. Khi chúng tôi gặp anh Nulu gần 20 năm sau khi anh phục vụ truyền giáo, anh vui vẻ chào đón chúng tôi ở cuối con đường và dẫn chúng tôi đến một con đường đất gập ghềnh đến căn nhà có hai phòng nơi anh đang sống với vợ và ba đứa con. Đó là một ngày nóng nực và khó chịu. Anh vẫn còn gặp khó khăn khi bước đi, nhưng không hề tự mình ta tháng. Qua nỗ lực chuyên cần cá nhân, anh đã trở thành giáo viên dạy học cho các trẻ em trong làng. Khi chúng tôi bước vào căn nhà khiêm tốn của anh, ngay lập tức anh đưa tôi đến một góc nhà và lấy ra một cái hộp có chứa tài sản quan trọng nhất của anh. Anh muốn tôi thấy một mảnh giấy. Mảnh giấy ghi rằng, với lời chúc tốt đẹp và phước lành cho anh cả Nulu, một người truyền giáo can đảm và hạnh phúc. Đây ngày 25 tháng 6 năm 1987, ký tên Boyd K. Packer. Và dịp đó, Chủ tịch Packer lúc bấy giờ là anh cả Packer đã đến thăm Ấn Độ và đã nói chuyện với một nhóm người truyền giáo. Chủ tịch khẳng định với anh cả Nulu về tiềm năng của anh ấy. Nói tóm lại, vào cái ngày năm 2006 hôm đó, anh Nulu đã nói với tôi là phúc âm đã thay đổi anh một cách vĩnh viễn. Trong chuyến đi thăm nhà gia đình Nulu này, chúng tôi đã đi cùng với Chủ tịch Bible truyền giáo. Ông đến đó để phỏng vấn anh Nulu, vợ của anh và các con của anh, để cha mẹ nhận được lễ thiên ân của họ và được làm lễ gan bó, và cho con cái được làm lễ gan bó với cha mẹ chúng. Chúng tôi cũng đã trình bày với gia đình này về việc thu xếp họ để đi đền thờ Hồng Kông Trung Quốc để làm các gia lễ này. Họ khóc với niềm vui vì giấc mơ họ đã chờ đợi từ lâu giờ sắp được thực hiện. Một người nắm giữ chức tử tế của Thượng Đế được kỳ vọng điều gì? Chúng ta cần phải thay đổi điều gì để trở thành những người mà chúng ta nên trở thành? Tôi xin đưa ra ba đề nghị. Một, chúng ta cần phải là những người đàn ông xứng đáng để nắm giữ chức tử tế, cho dù chúng ta là các thiếu niên nam giữ chức tử tế Aaron hoặc những người đàn ông mang chức tử tế Melchizedek, thì chúng ta cũng cần phải là những người đàn ông có chức tử tế, cho thấy mức độ trưởng thành về phần thuộc linh vì chúng ta đã lập các giao ước. Như Phaolô đã nói, khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tưởng tượng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân bền, bỏ những điều thuộc về con trẻ. Chúng ta cần phải khác biệt vì chúng ta nắm giữ chức tử tế, không kiêu căng hay ngạo mạn hoặc hầm hĩnh, mà phải khiêm tốn, dễ dãi và nhu mì. Việc nhận được chức tử tế và các chức phẩm khác nhau của chức đó phải có một ý nghĩa nào đó đối với chúng ta. Đó không phải là một việc làm cho có lẽ tự động xảy ra vào một độ tuổi nào đó, nhưng phải là một hành động thiêng liêng của giáo ước đã được lập một cách thận trọng. Chúng ta nên cảm thấy vinh dự và biết ơn đến mức mọi hành động của chúng ta đều thể hiện điều đó. Nếu chúng ta ít khi nghĩ đến trước tử tế, thì chúng ta cần phải thay đổi. Số 2, chúng ta cần phải phục vụ. Khía cạnh cơ bản của việc nắm giữ chức tử tế là phải làm viên hiển chức vụ kêu gọi của chúng ta bằng cách phục vụ những người khác. Chúng ta không nên là loại người tránh bổn phận quan trọng nhất là phục vụ vợ con của mình, không chấp nhận hoặc thụ động trong việc làm tròn chức vụ kêu gọi trong giáo hội hoặc không quan tâm đến những người khác, trừ khi đó là điều thuận tiện. Đấng Cứu Rỗi đã phán, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và sau đó, Ngài phán thêm, nếu các ngươi yêu mến ta, thì các ngươi hãy phục vụ ta. Tính ích kỷ là sự tương phản với trách nhiệm của chức tử tế. Và nếu đây là một cá tính của chúng ta, thì chúng ta cần phải thay đổi. Số 3, chúng ta cần phải xứng đáng. Tôi có thể không có khả năng như anh cả Holland khi ông nói trong một phiên họp chức tử tế cách đây một vài năm để đứng rất gần các anh em đối diện với giọng nói đầy phấn khởi và kích lệ. Nhưng các anh em thân mến, chúng ta cần phải trở nên nhận thức được rằng làm thế nào một số sinh hoạt mà hiện nay thường được chấp nhận trên thế gian đang hạn chế quyền năng của chúng ta trong chức tử tế. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình còn để bị cam dỗ, cho dù chỉ một mức độ nhỏ bởi hình ảnh sách bao khiêu dâm hoặc vi phạm luật trinh khiết hay sự bất lương dưới bất cứ hình thức nào và không có ảnh hưởng xấu đến chúng ta và gia đình mình, thì chúng ta đang bị lừa dối đó. Moroni nói, phải lưu ý làm tất cả mọi việc một cách xứng đáng. Chúa đã chỉ thị một cách mạnh mẽ, và giờ đây ta ban cho các ngươi một lệnh trình là phải coi chừng về bản thân mình và chuyên tâm chú ý đến những lời về cuộc sống vĩnh cửu. Nếu có bất kỳ tội lỗi nào chưa được giải quyết mà cản trở sự xứng đáng của chúng ta, thì chúng ta cần phải thay đổi. Câu trả lời đầy đủ duy nhất cho câu hỏi do Chúa Giêsu Kitô đặt ra, các ngươi nên là những người như thế nào? Chính là câu trả lời xúc thích và sâu sắc mà Ngài đã đưa ra. Các ngươi phải giống như ta vậy. Lời mời gọi hãy đến cùng Đấng Kitô để được toàn thiện trong Ngài. Cả hai điều yêu cầu và kỳ vọng sẽ có sự thay đổi. Ngài đã thương xót không bỏ chúng ta một mình. Và nếu loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ. Ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ. Nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể thay đổi. Tôi chắc chắn điều này là như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Young men.
Các em thiếu niên thân mến, có lẽ các em đã từng nghe nói rằng các em là một thế hệ chọn lọc. Điều đó có nghĩa là Thượng Đế đã chọn và chuẩn bị cho các em đến thế gian vào lúc này vì một mục đích quan trọng. Tôi biết điều này là có thật. Nhưng buổi tối hôm nay tôi muốn ngỏ lời cùng các em là thế hệ chọn lọc. Bởi vì chưa bao giờ trong lịch sử mà các cá nhân lại được ban phước với rất nhiều điều lựa chọn. Thêm nhiều điều lệ để lựa chọn có nghĩa là thêm cơ hội. Và thêm cơ hội có nghĩa là thêm tiềm năng để làm điều tốt. Và rủi thai cũng làm điều xấu nữa. Tôi tin rằng Thượng Đế đã gửi các em đến đây vào lúc này vì Ngài tin cậy rằng các em sẽ thành công trong việc phân biệt giữa nhiều điều lựa chọn kỳ diệu khác nhau. Vào năm 1974, Chủ tịch Spencer W. Kimball đã nói, tôi tin rằng Chúa đang thiết tha muốn đặt vào tay chúng ta các phát minh mà chúng ta là những người thường không thể nào tưởng tượng ra được. Và quả thật, Ngài đã làm như vậy. Các em lớn lên với một trong những công cụ hữu ích nhất trong lịch sử loài người. Internet. Vì có công cụ đó nên chúng ta cũng có nhiều cách lựa chọn đa dạng. Tuy nhiên, vì có nhiều cách lựa chọn này cũng mang theo nhiều trách nhiệm. Internet tạo điều kiện cho chúng ta truy cập điều tốt nhất lẫn điều tồi tệ nhất trên thế giới. Với Internet, các em có thể thực hiện những điều với trong một thời gian ngắn, hoặc các em có thể bị lôi cuốn vào vô số vấn đề không quan trọng mà sẽ lãng phí thời giờ và làm giảm tiềm năng của các em. Bằng cách bấm vào một nút trên máy vi tính của mình, các em có thể truy cập bất cứ điều gì mà các em mong muốn. Đó là nguyên tắc. Các em mong muốn nhất điều gì? Điều gì lôi cuốn các em? Ước muốn của các em sẽ dẫn dắt đến đâu? Hãy nhớ rằng Thượng Đế ban cho loài người tùy theo sự mong muốn của họ, và rằng Ngài sẽ phán xét tất cả mọi người tùy theo việc làm của họ, tùy theo những ước muốn trong lòng họ. Anh cả Bruce R. McConkie nói, trong một ý nghĩa thật sự nhưng tượng trưng, sách sự sống là sách ghi chép các hành vi của loài người, nhưng sách này được viết lên trên thân thể của họ, có nghĩa là mọi ý nghĩ, lời nói và hành động đều tác động đến thân thể con người. Tất cả những điều này đều để lại dấu vết của nó mà có thể được Ngài là Đấng Vĩnh Cửu đọc dễ dàng như đọc những chữ trong một cuốn sách. Internet cũng ghi lại những ước muốn của các em, được biểu lộ trong hình thức tìm kiếm và bấm chuột. Vô số nguồn tài liệu đang chờ đợi để đáp ứng những ước muốn đó. Khi lướt trên mạng Internet, các em để lại dấu vết của việc sử dụng Internet. Các em giao tiếp với điều gì? Các em đã xem các trang mạng nào? Các em ở đó bao lâu? Và những điều nào làm cho các em thích thú? Bằng cách này, Internet đã tạo ra một hồ sơ cá nhân trên mạng cho các em. Trong một ý nghĩa nào đó, đó là sách sự sống trực tuyến của các em. Cũng như trong cuộc sống thật sự của các em, Internet sẽ càng cung cấp thêm cho các em điều các em tìm kiếm. Nếu ước muốn của các em là thanh khiết, thì Internet có thể làm cho các ước muốn này được thanh khiết hơn, làm cho việc tham gia vào những sinh hoạt xứng đáng được dễ dàng hơn. Nhưng điều ngược lại cũng đúng như vậy. Anh cả Neil A. Maxwell đã giải thích điều đó như sau. Điều chúng ta liên tục mong muốn theo thời gian là điều chúng ta cuối cùng sẽ trở thành. Như vậy là điều mà chúng ta sẽ nhận được trong cuộc sống vĩnh cửu. Chỉ bằng cách phát huy những ước muốn của chúng ta một cách cẩn thận thì các ước muốn đó mới có thể tiếp tục phục vụ chúng ta thay vì làm hại chúng ta. Các em thân mến, nếu các em không chủ động trong việc phát huy các ước muốn của mình, thì thế gian sẽ làm điều đó cho các em. Mỗi ngày, thế gian tìm cách ảnh hưởng đến các ước muốn của các em, lôi kéo các em để mua một thứ gì đó, bấm vào một cái gì đó, chơi một cái gì đó, đọc hoặc xem một điều gì đó. Cuối cùng, sự lựa chọn là thuộc về các em. Các em có quyền tự quyết. Đó là quyền năng không những hành động theo ước muốn của các em, mà còn là làm tinh tế, thanh tẩy và cải thiện ước muốn của các em. Quyền tự quyết là khả năng của các em để trở thành con người mà các em chọn để trở thành. Mỗi sự lựa chọn đưa các em đến gần hoặc xa hơn con người mà Thượng Đế dự định cho các em để trở thành. Mỗi cái nhấp chuột của các em đều rất quan trọng. Hãy luôn luôn tự hỏi mình, lựa chọn này sẽ dẫn đến đâu? Hãy phát huy khả năng để hiểu được kết quả của các hành động của các em sẽ làm gì. Satan muốn kiểm soát quyền tự quyết của các em để nó có thể kiểm soát con người mà các em sẽ trở thành. Nó biết rằng một trong những cách tốt nhất để làm điều này là bằng cách bẫy các em với thói nghiện. Những sự lựa chọn của các em xác định liệu công nghệ sẽ làm cho các em có khả năng hoặc bắt các em làm nô lệ. Tôi xin đưa ra 4 nguyên tắc để giúp đỡ các em là thế hệ chọn lọc, phát huy ước muốn của các em và hướng dẫn các em sử dụng công nghệ. Điều thứ nhất, việc biết được các em thật sự là ai sẽ giúp các em đưa ra quyết định một cách dễ dàng hơn. Tôi có một người bạn đã học được lẽ thật này một cách rất riêng tư. Con trai của anh ấy lớn lên trong phúc âm, nhưng họ dường như xa cách với phúc âm. Nó thường từ chối các cơ hội để sử dụng chức tư tế. Cha mẹ của nó rất thận trọng khi nó tuyên bố là nó đã quyết định không đi truyền giáo. Người bạn của tôi đã thiết tha cầu nguyện cho con trai của mình, hy vọng rằng nó sẽ thay đổi trong lòng. Những hy vọng đó đã tiêu tan khi đứa con trai của anh ta loan báo là nó đã đính hôn, không kết hôn trong đền thờ. Người cha khẩn khoản con trai mình là hãy đi nhận phước lành tộc trưởng của nó. Cuối cùng, đứa con trai đã đồng ý nhưng khẳng định là chỉ một mình nó đi gặp vị tộc trưởng mà thôi. Sau khi nhận phước lành, tộc trưởng trở về, nó đã rất xúc động. Nó dẫn cô bạn gái ra ngoài để có thể nói chuyện riêng cùng cô ấy. Người cha liếc nhìn ra cửa sổ và thấy hai người đang lau nước mắt cho nhau. Về sau, nó chia sẻ với cha nó điều đã xảy ra. Nó vừa xúc động vừa giải thích rằng, trong lúc nhận phước lành tộc trưởng, thì nó đã đạt được một sự hiểu biết hạn chế về con người của nó trong tiền dương thế. Nó thấy nó đã dũng cảm và có ảnh hưởng biết bao trong việc thuyết phục người khác đi theo Đấng Kitô. Khi biết được nó thật sự là ai, thì làm thế nào nó lại không thể không phục vụ truyền giáo được. Các em thiếu niên thân mến, hãy nhớ các em thật sự là ai. Hãy nhớ rằng các em nắm giữ chiếc tư thế thánh. Điều này sẽ soi dẫn các em để có những sự lựa chọn đúng khi các em sử dụng Internet và trong suốt cuộc đời của mình. Điều thứ hai, tiếp cận với nguồn lực. Các em có sự khôn ngoan của mỗi thời đại ở trong tay của mình. Quan trọng hơn nữa là những lời của các vị tiên tri từ thời Cựu Ước đến thời của Chủ tịch Thomas S. Monson. Nhưng nếu các em không thường xuyên tiếp cận với nguồn lực, thì điều đó sẽ vô ích. Các em sẽ cảm thấy bị mất phương hướng và mất liên lạc. Các em sẽ không nghĩ đến việc bỏ một ngày mà không tiếp cận với nguồn lực. Cũng quan trọng như việc lời khỏi nhà mỗi ngày với cái điện thoại đã nạp đầy pin, thì việc chuẩn bị ký phần thuộc linh còn quan trọng hơn nữa. Mỗi khi các em nạp pin cho điện thoại của mình, thì hãy sử dụng điều đó để nhắc nhở bản thân xem mình đã nạp vào nguồn gốc thuộc linh quan trọng nhất chưa. Tức là cầu nguyện và học thánh thư là những điều sẽ mang đến cho các em sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh. Điều đó sẽ giúp các em biết tâm trí và ý muốn của Chúa để đưa ra những điều lựa chọn nhỏ nhặt nhưng quan trọng hàng ngày, là những điều quyết định hướng đi của các em. Nhiều người trong chúng ta ngay lập tức ngừng lại điều gì mình đang làm để đọc một lời nhắn trên điện thoại. Chúng ta có nên quan tâm nhiều hơn đến các sứ điệp của Chúa không? Việc sao lãng không kết nối với nguồn lực này sẽ là điều không thể tưởng tượng nổi đối với chúng ta. Điều thứ ba, sở hữu một điện thoại thông minh không làm cho các em thông minh. Nhưng sử dụng điện thoại một cách thông minh mới làm cho các em thông minh. Các em thiếu niên thân mến, đừng làm những điều ngơ ngẩn với điện thoại thông minh của các em. Các em đều biết ý tôi muốn nói gì. Công nghệ có vô số cách để có thể làm cho các em sao lãng khỏi điều quan trọng nhất. Hãy tuân theo câu ngạn ngữ ở đâu làm đó. Khi các em đang lái xe, thì hãy lái xe. Khi các em đang ở trong lớp học, thì hãy tập trung vào bài học. Khi các em đang ở với bạn bè, thì hãy chú ý đến họ. Bộ não của các em không thể tập trung vào hai việc cùng một lúc. Việc cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc thật sự có nghĩa là các em đang tập trung từ một điều này đến một điều khác. Một câu tục ngữ xưa nói rằng, nếu ta theo đuổi hai con thỏ, thì sẽ không bắt được con nào cả. Điều cuối cùng, Chúa tạo nên công nghệ để hoàn thành mục đích của Ngài. Mục đích thiêng liêng của công nghệ là để gấp rút làm công việc cứu rỗi. Là thành viên của thế hệ chọn lọc, các em nên hiểu rõ công nghệ. Hãy sử dụng công nghệ để giúp các em tiến triển đến sự hoàn hảo. Vì được ban cho nhiều nên các em cũng phải ban phát. Chúa kỳ vọng rằng các em sẽ sử dụng những công cụ tuyệt vời này để thúc đẩy công việc của Ngài, để chia sẻ phúc âm trong những cách mà thế hệ của tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Khi xưa, những thế hệ trước chỉ có thể ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng và những người sống trong thị trấn của họ. Còn bây giờ các em có khả năng qua Internet và truyền thông xã hội để truyền đạt cho mọi người ở khắp nơi và ảnh hưởng đến toàn thế giới. Tôi làm chứng rằng đây là giáo hội của Chúa. Các em đã được chọn để tham gia vào công việc của Ngài vào thời điểm này, vì Ngài tin cậy rằng các em sẽ có những sự lựa chọn đúng. Các em là thế hệ chọn lọc. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Thank you, brethren, for this.
Xin cảm ơn các anh cho những sứ điệp. Giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ đứng lên và cùng nhau hát bài Hãy vui mừng, Chúa là vị vua. Sau bài hát đó, tôi sẽ có đặc ân để ngỏ lời cùng các anh em. Tiếp theo bài nói chuyện của tôi, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn.
Nearly 200 years ago, the American
cách đây 200 năm, chuyện ngán Mỹ Rip Van Winkle ngay lập tức đã trở thành một tác phẩm hay. Nhân vật chính Rip là một người đàn ông không có tham vọng và rất giỏi trong việc chán hai điều: làm việc và vợ của ông. Một hôm, trong khi lang thang trong núi với con chó của mình, ông ta khám phá ra một nhóm người ăn mặc lã lùng đang uống rượu và chơi trò chơi. Sau khi uống một chút rượu của họ, Rip bắt đầu thấy buồn ngủ và nhắm mắt một lúc. Khi mở mắt ra, ông ta ngạc nhiên thấy con chó của mình đã biến mất. Cái súng của ông bị rỉ sách, và bây giờ ông ta có một bộ rao dài. Rip đi về ngôi làng của mình và khám phá ra rằng mọi vật đều đã thay đổi. Vật và ông đã qua đời, bạn bè của ông không còn nữa, và bức ảnh của vua George Đệ Tam treo trong quán rượu đã được thay thế bằng một bức ảnh của một người mà ông không nhận ra, tướng George Washington. Rip Van Winkle đã ngủ trong 20 năm. Và trong khi ngủ, ông đã không thấy một trong những thời kỳ thú vị nhất trong lịch sử của quốc gia của ông. Ông đã ngủ suốt cuộc cách mạng Hoa Kỳ. Vào tháng 5 năm 1966, tiến sĩ Martin Luther King Jr. đã sử dụng câu chuyện này để minh họa cho bài diễn văn của ông, Đường ngũ suốt cuộc cách mạng. Hôm nay, tôi cũng muốn sử dụng của một đề tài này và đưa ra một câu hỏi cho tất cả những người nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế. Các anh em đang ngủ suốt công việc phục hồi không? Đôi khi chúng ta nghĩ về sự phục hồi của Phúc Âm như một điều gì đó mà hoàn tất, đã xảy ra rồi. Joseph Smith đã phiên dịch xong sách Mật Môn. Ông đã nhận được các chìa khóa của chức tư tế giáo hội được tổ chức. Thật ra, sự phục hồi là một tiến trình liên tục. Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ đó và lúc này. Sự phục hồi đó cũng có tất cả mọi điều Thượng Đế đang mặc khải, tất cả mọi điều Ngài hiện đang mặc khải, và nhiều điều lớn lao và quan trọng mà Ngài chưa mặc khải nữa. Thưa các anh em, nhưng sự phát triển đầy phấn khởi của ngày nay là một phần của thời gian chuẩn bị đã được báo trước từ lâu mà sẽ đạt đến đỉnh cao với sự tái lâm đầy vinh quang của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Đây là một trong các thời kỳ đáng chú ý nhất của lịch sử thế giới. Các vị tiên tri thời xưa mong muốn được nhìn thấy thời kỳ của chúng ta. Khi thời gian của mình trên trần thế đã hoàn tất, thì chúng ta sẽ có thể chia sẻ những kinh nghiệm nào về những đóng góp của mình cho thời kỳ quan trọng này của cuộc sống và để đẩy mạnh hơn nữa công việc của Chúa. Chúng ta sẽ có thể nói rằng chúng ta đã lao nhập sinh nên với tất cả tâm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của mình không? Hoặc chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng vai trò của chúng ta hầu hết chỉ là quan sát mà thôi. Tôi cho rằng có nhiều lý do tại sao là dễ dàng để không tham gia vào việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Tôi xin đề cập đến ba lý do tại sao quan trọng. Ba lý do quan trọng này, và khi làm như vậy, tôi xin mời các anh em hãy suy ngẫm xem có lý do nào có thể được áp dụng cho các anh em không. Nếu thế có thể cải tiến được, thì tôi yêu cầu các anh em nên xem xét điều mình có thể làm để thay đổi thành người tốt hơn. Trước hết, tính ích kỷ. Và chúng ta đã nghe bài nói chuyện về tính ích kỷ rồi, ngày tối nay. Những người ích kỷ tìm kiếm lợi ích và niềm vui của mình trên hết. Đối với người ích kỷ, câu hỏi chủ yếu là tôi có được lợi ích gì trong điều này? Thưa các anh em, tôi chắc chắn các anh em có thể thấy rằng thái độ này rõ ràng là trái ngược với thái độ cần thiết để xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Khi chúng ta tìm cách phục vụ mình hơn là phục vụ người khác, thì ưu tiên của chúng ta trở nên chú trọng vào việc được công nhận và niềm vui của mình. Các thế hệ trước đã đấu tranh với nhiều hình thức của tính ích kỷ. Nhưng ngày nay, chúng ta cũng có nhiều hình thức của tính ích kỷ như vậy hoặc nhiều hơn nữa. Có phải ngẫu nhiên không mà tự điển Oxford mới đây tuyên bố từ selfie, có nghĩa là tự chụp hình mình, là từ được sử dụng nhiều nhất trong năm? Tất nhiên, chúng ta đều mong muốn được công nhận, và không có gì sai trái với việc thư giãn và tận hưởng cả. Nhưng khi việc tìm kiếm, lợi lộc và sự ca tụng của thế gian là một phần chính yếu của động lực của mình, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ những kinh nghiệm cứu chuộc và vui vẻ có được khi chúng ta hy sinh bản thân mình một cách rộng rãi cho công việc của Chúa. Phương pháp sửa chữa là gì? Như mỗi khi, câu trả lời nằm trong những lời phán của Đấng Kitô. Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá của mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Những người nào hết lòng hy sinh cho Đấng Cứu Rỗi và phục vụ Thượng Đế cũng như đồng loài đều khám phá ra cuộc sống phong phú và trọn vẹn mà người ích kỷ hay tự cao, tự đại sẽ không bao giờ biết được. Người vị tha hy sinh bản thân của mình. Đây có thể là những hành vi bác ái nhỏ nhưng có ảnh hưởng vô cùng tốt lành. Một nụ cười, một cái bắt tay, một cái ôm chặt, thời gian dành ra để lắng nghe, một lời nói dịu dàng để khuyến khích, hoặc một cử chỉ chăm sóc. Tất cả những hành vi tử tế này có thể thay đổi tấm lòng và cuộc sống. Khi chúng ta tận dụng những cơ hội không giới hạn để dễ thương, để yêu thương và phục vụ đồng loài của mình, kể cả người phố ngủ và gia đình, thì khả năng của chúng ta để yêu mến Thượng Đế và phục vụ những người khác sẽ gia tăng đáng kể. Những người nào phục vụ những người khác sẽ tham gia vào công việc phục hồi. Một điều mà có thể khiến cho chúng ta không tham gia trong thời kỳ quan trọng này của thế gian là thói nghiện. Thói nghiện thường bắt đầu một cách khó phát hiện. Thói nghiện là những hành động nhỏ mà nếu lặp đi lặp lại thì sẽ phát triển thành thói quen kiềm chế chúng ta. Thói quen xấu có tiềm năng trở thành thói nghiện dễ chi phối. Các thói nghiện kiềm chế chúng ta này có thể là có nhiều hình thức, như hình ảnh sách báo khiêu dâm, rượu, tình dục, ma túy, thuốc lá, cờ bạc, thức ăn, việc làm, Internet, hoặc thực tế ảo. Satan, kẻ thù chung của chúng ta, sử dụng nhiều cách ưa thích để cướp đoạt tiềm năng thiêng liêng của chúng ta trong việc hoàn thành sứ mệnh của mình trong vương quốc của Chúa. Cha Thiên Thượng rất buồn khi thấy một số con trai cao quý của Ngài đã sẵn lòng bị thói nghiện, nguy hại kiềm chế. Thưa các anh em, chúng ta mang chức tư tế vĩnh cửu của Thượng Đế toàn năng. Chúng ta là các con trai của Đấng Tối Cao, vừa được ban cho tiềm năng không kể xiết. Chúng ta được tạo ra để đạt được tiềm năng thiêng liêng lớn nhất của mình. Chúng ta không được tạo ra để tiềm năng thiêng liêng của mình bị giới hạn bởi những ham muốn của thế gian và bị kiềm chế bởi thói nghiện do con người tạo ra. Phương pháp sửa chữa là gì? Điều đầu tiên chúng ta phải hiểu là thói nghiện dễ được ngăn ngừa hơn là chữa lành. Theo lời của Đấng Cứu Rỗi, không được để một điều nào trong những điều này ăn sâu vào trái tim của mình. Cách đây vài năm, Chủ tịch Monson với tôi có được cơ hội đi tham quan Air Force One, không lực 1, chiếc máy bay tuyệt vời chuyên chở Tổng thống Hoa Kỳ. Cơ quan mặc vũ đã kiểm soát an ninh chặt chẽ, và tôi mỉm cười một chút khi các nhân viên mặc vũ khám xét vị tiên tri trước khi lên máy bay. Người phi công điều khiển mời tôi ngồi vào ghế của phi công trưởng. Đó là một kinh nghiệm đáng kể. Một lần nữa, ngồi vào ghế lái chiếc máy bay tuyệt vời này, nhắm như loại máy bay mà tôi đã lái trong nhiều năm, ký ức về các chuyến bay trên đại dương và lực điện tràn ngập trong tâm trí tôi. Tôi tưởng tượng ra những lần cất cánh và hạ cánh đầy thú vị tại các sân bay trên khắp thế giới. Cần nhiều, không suy nghĩ, tôi đặt tay lên bốn trục điều chỉnh của chiếc B-747. Ngay lúc đó, một tiếng nói thân yêu và rõ ràng vang lên từ phía sau. Tiếng nói của Thomas S. Monson. Ông ơi, Dieter, đừng có nghĩ tới việc lái máy bay này nha. Tôi không thú nhận gì cả. Nhưng chỉ có Chủ tịch Monson mới biết ý nghĩ của tôi mà thôi. Khi bị cám dỗ để làm những việc mà mình không nên làm, các anh em, chúng ta hãy luôn luôn lắng nghe lời cảnh báo yêu thương đáng tin cậy của gia đình, bạn bè, vị tiên tri yêu dấu của chúng ta và chính đấng cứu rỗi của chúng ta. Sự bảo vệ hữu hiệu nhất chống lại thói nghiện là đừng bao giờ bắt đầu. Nhưng đối với những người đang vất vả chống lại sự kiềm kẹp của thói nghiện thì sao? Trước hết, hãy biết là vẫn còn có hy vọng. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người thân yêu, các vị lãnh đạo giáo hội và các cố vấn được huấn luyện. Giáo hội cung cấp việc giúp khắc phục thói nghiện qua các vị lãnh đạo giáo hội địa phương, Internet và trong một số khu vực qua LDS Family Services. Hãy luôn nhớ rằng, với sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi, các anh em có thể khắc phục được thói nghiện. Con đường có thể là dài và khó khăn, nhưng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi các anh em đâu. Ngài yêu thương các anh em, Chúa Giêsu Kitô đã chịu đựng sự trật tội để giúp các anh em thay đổi, để giải thoát các anh em khỏi vòng tù đầy của tội lỗi. Điều quan trọng nhất là phải tiếp tục cố gắng. Đôi khi phải mất nhiều nỗ lực trước khi tìm thấy thành công. Do đó đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng đánh mất đức tin. Hãy giữ lòng mình cận cử với Chúa, và Ngài sẽ ban cho các anh em quyền năng giải thoát. Ngài sẽ làm cho các anh em được tự do. Các anh em thân mến, xin hãy luôn luôn tránh xa các thói quen có thể dẫn đến nghiện ngập. Những người nào làm như vậy sẽ có thể dâng hiến cả tâm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của họ để phục vụ Thượng Đế. Họ chính là những người mà sẽ tham gia vào công việc phục hồi. Một trở ngại thứ ba mà ngăn cản chúng ta tham gia hoàn toàn vào công việc này là chúng ta gặp phải những ưu tiên xung đột với nhau. Một số người trong chúng ta quá bận rộn đến mức chúng ta cảm thấy nhóm như một cái xe được kéo bởi hàng chục con vật được giải đầy làm việc. Mỗi con kéo theo một hướng khác nhau. Cái xe sử dụng rất nhiều năng lượng, nhưng không đi tới đâu cả. Chúng ta thường dành hết các nỗ lực tốt nhất của mình để theo đuổi một sở thích, một môn thể thao, sở thích nghề nghiệp và các vấn đề trong cộng đồng hoặc chính trị. Tất cả những điều đó là tốt và đáng kính, nhưng chúng có chữa lại cho mình thời gian và nghị lực cho điều cần phải được ưu tiên cao nhất không? Phương pháp sửa chữa là gì? Một lần nữa, phương pháp này được tìm thấy từ những lời phán của Đấng Cứu Rỗi. Ngươi hãy hết lòng, hãy hết linh hồn, hãy hết mí, hãy hết ý, mà yêu mến Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Tất cả mọi điều khác trong cuộc sống chỉ là phụ đối với hai ưu tiên cao này. Ngay cả trong sự phục vụ giáo hội, thật là dễ dàng để dành rất nhiều thời giờ chỉ để làm một việc có lẽ mà không hề suy nghĩ hay thất vọng, hoặc không làm với tư cách là một môn đồ của Chúa. Thưa các anh em, chúng là những người mang chức tư tế đã cam kết với dân tộc yêu mến của Thượng Đế và người lân cận của mình và sang lòng, cho thấy tình yêu thương đó qua lời nói và hành động. Đó là thực chất của chúng ta với tư cách là các món đồ của Chúa Giêsu Kitô. Những người sống theo các nguyên tắc này sẽ tham gia vào công việc phục hồi. Sứ đồ Phao-lô đã viết: Ngươi đèn ngủ, hãy thức, hãy vựng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Các bạn thân mến, hãy biết rằng các anh em là con trai của sự sáng. Đừng ích kỷ, đừng cho phép các thói quen mà có thể dẫn đến sự nghiện ngập. Đừng để cho các ưu tiên xung đột với nhau dẫn dắt các anh em vào tình trạng thờ ơ hoặc rời xa vai trò làm mong đầu được phục được phước và làm cho sự phục vụ của chức tư tế cao quý. Chúng đã có quá nhiều nguy cơ với tư cách là các cá nhân, gia đình và giáo hội của Đấng Kitô để chỉ bỏ rã một phần nỗ lực cho công việc thiêng liêng này. Việc làm môn đồ của Chúa Giêsu Kitô không phải là một việc để làm mỗi tuần một lần hoặc một lần một ngày, mà đây là một việc để luôn luôn làm. Lời hứa của Chúa trên những người nam giữ chức tư tế chân chính của Ngài dường như cũng quá lớn lao để thấu hiểu. Những người trưởng thành với hai chức tư tế này và làm vinh hiển chức vụ kiểu gọi của họ đều được thanh hóa bởi Thánh Linh để thể xác của họ được đổi mới. Do đó, tất cả những gì Đức Chúa Cha có đều sẽ được ban cho họ. Tôi làm chứng rằng quyền năng thanh tẩy của sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô và quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh có thể chữa lành và giải cứu loài người. Chúng ta có đặc ân, bổng phận thiêng liêng và nhiệm vui để lưu tâm đến lời kêu gọi của Đấng Cứu Rỗi, nói theo Ngài với một tâm trí sẵn sàng và tốt lòng cương quyết. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi xiềng xích đang trói buộc chúng ta và hãy bước ra khỏi chốn tối tăm và trở dậy khỏi bụi đất. Chúng ta hãy thức tỉnh và không mệt mỏi trong làm điều thiện, vì chúng ta đang đặt nền móng cho một công việc lớn lao, chính là việc chuẩn bị cho sự trở lại của Đấng Cứu Rỗi. Thưa các anh em, khi thêm vào ánh sáng của tấm gương mình với tư cách là nhân chứng cho vẻ đẹp và quyền năng của lẽ thật phục hồi, thì các anh em sẽ tham gia vào việc phục hồi. Tôi làm chứng về điều này để lại các em phước lành của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My dear brothers, I'm
grateful to be. Tôi rất biết ơn có gặp với các anh em và cầu nguyện Thánh Linh của Chúa ở với tôi và với các anh em. Chúng ta đều có những anh hùng, nhất là khi còn trẻ. Tôi sinh ra và lớn lên ở Princeton, New York, New Jersey, Hoa Kỳ. Các đội thể thao nổi tiếng nhất gần nơi chúng tôi sống đều đặt trụ sở chính tại thành phố New York City. Đó là trụ sở nhà của ba đội bóng chày chuyên nghiệp: Brooklyn Dodgers, New York Giants và New York Yankees. Philadelphia còn ở gần nhà chúng tôi hơn và là trụ sở nhà của các đội bóng chày Athletics và Phillies. Đối với tôi, các đội đó có rất nhiều anh hùng bóng chày đầy tiềm năng. Joe DiMaggio là cầu thủ đã chơi cho đội New York Yankees, trở thành anh hùng bóng chày của tôi. Khi các anh em và bạn bè của tôi chơi bóng chày trong sân trường bên cạnh nhà của chúng tôi, thì tôi đã cố gắng vung gậy bóng chày lên theo cách tôi nghĩ là Joe DiMaggio đã làm. Đó là trước khi thời kỳ vô tuyến truyền hình, lâu lắm rồi. Vì vậy, tôi chỉ có hình ảnh từ báo chí để bắt chước cách vung gậy bóng chày lên. Khi tôi lớn lên, cha tôi chở tôi đến sân vận động Yankee. Đây là lần duy nhất tôi thấy Joe DiMaggio chơi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, thể như tôi vẫn còn ở đó, và thấy ông ta vung gậy bóng chày lên và thấy quả bóng chày trắng bay thẳng vào khán đài nằm ở giữa phía sau sân chơi. Thế đấy, tài chơi bóng chày của tôi không bao giờ sánh bằng tài chơi của người anh hùng thời thơ ấu của tôi, nhưng có một vài lần khi tôi đánh trúng vào một quả bóng chày, thì tôi đã bắt chước cách ông vung gậy bóng chày một cách mạnh mẽ, càng dâm ôm được càng tốt. Khi chọn những anh hùng, chúng tôi bắt đầu bắt chước, cố ý hay vô tình, điều chúng ta ngưỡng mộ họ nhất. Mai thai, từ khi còn bé, cha mẹ sáng suốt của tôi đã cho tôi ở gần những người xứng đáng, họ là các anh hùng vĩ đại của tôi. Tôi đến sân vận động Yankee chỉ một lần để quan sát anh hùng chơi bóng chày của tôi. Nhưng mỗi Chủ nhật, ông để cho tôi quan sát một người đàn ông mang chức tử tế trở thành anh hùng. Người anh hùng đó đã uốn nắn cuộc đời tôi. Cha tôi là chủ tịch của một chi nhánh nhỏ nhóm họp tại nhà của chúng tôi. Chi nhánh của nếu từ tầng thứ hai lên tầng nhất thì ở nhà thờ. Chi nhánh của chúng tôi chỉ không bao giờ có hơn 30 người tham dự. Một thanh niên lái xe đưa mẹ đến nhà của chúng tôi để nhóm họp, nhưng anh ta không bao giờ đi vào nhà. Anh ta không phải là một tín hữu. Chính cha tôi đã thành công trong việc mời anh ta vào nhà chúng tôi. Anh ta chịu phép báp têm và trở thành người lãnh đạo chức tử tế Aaron đầu tiên và duy nhất của tôi. Anh ta đã trở thành anh hùng mang chức tử tế của tôi. Tôi vẫn còn nhớ bức tường gỗ anh ta đã tặng tôi như là một phần thưởng sau khi chúng tôi đã hoàn thành một dự án vừa củi cho một quá phụ. Tôi đã cố gắng để được giống như anh ta. Bất cứ khi nào tôi đưa ra lời khen ngợi hợp lý cho một tôi tớ của Thượng Đế, tôi chọn một anh hùng khác trong chi nhánh nhỏ đó. Anh ấy là một người lính thủy đánh bầu Hoa Kỳ đến nhóm họp với chúng tôi trong bộ đồng phục màu xanh lá cây. Đó là thời chiến, nên chỉ điều đó thôi cũng đã làm cho anh ấy thành anh hùng của tôi. Anh ấy đã được binh chủng lính thủy đánh bầu gửi đi họp tại trường đại học Princeton, nhưng còn nhiều hơn cả bộ quân phục của anh ấy. Tôi đã xem anh ấy chơi với tư cách là đội trưởng của đội bóng bao dục của trường đại học Princeton tại sân vận động Palmer. Tôi xem anh ấy chơi trong đội bóng rổ của trường đại học và cũng xem anh ấy là người bắt đôm xuất sắc nhất trong bóng chày của họ. Nhưng còn hơn thế nữa, anh ấy đến nhà tôi để chỉ cho tôi cách thể quả bóng vào rổ bằng cả tay trái lẫn tay phải. Anh ấy nói với tôi rằng tôi sẽ cần kỹ năng ấy vì một ngày nào đó tôi sẽ chơi bóng rổ với các đội bóng giỏi. Tôi đã không nhận biết điều ấy vào lúc đó, nhưng trong nhiều năm, đối với tôi, anh ấy là một người gương mẫu về một người mang chức tử tế trong chiến. Mỗi anh em sẽ là một người gương mẫu về người mang chức tử tế dù các anh em muốn hay không. Các anh em đã trở thành một ngọn nến thắp sáng khi các anh em chấp nhận chức tử tế. Chúa đặt các anh em lên trên chân đèn để soi sáng đường lối cho mỗi người xung quanh. Điều đó là đặc biệt đúng đối với những người trong nhóm túp số chức tử tế của các anh em. Các anh em có thể là một tấm gương sáng, một tấm gương trung bình hoặc một tấm gương xấu. Các anh em có thể nghĩ rằng điều đó không quan trọng đối với các anh em, nhưng điều đó lại quan trọng đối với Chúa. Ngài phán như sau: các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Xong người ta đẩy trên chân đèn thì nó soi sáng mỗi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đang họ thấy những việc lành của các ngươi và người khen cha các ngươi ở trên trời. Tôi đã được ban phước nhờ tấm gương của những người tuyệt vời nam giữ chức tử tế trong các nhóm thiếp số, nơi mà tôi đã may mắn được phục vụ. Các anh em có thể làm điều mà những người này đã làm cho tôi bằng cách làm gương cho người khác để nói theo. Tôi đã quan sát ba đặc điểm chung của những người nam giữ chức tử tế là những anh hùng của tôi. Một là máu mực cầu nguyện. Thứ hai là một thói quen phục vụ. Và thứ ba là một quyết định vững vàng để sống lương thiện. Chúng ta đều cầu nguyện. Những người nam giữ chức tử tế gương mẫu của các anh em thì cầu nguyện thường xuyên và với chú ý thật sự. Và buổi tối, các anh em sẽ quỳ xuống và cảm tạ Chúa về các phước lành trong Ngài. Các anh em sẽ cảm tạ Ngài về cha mẹ, giảng viên và các tấm gương tuyệt vời để noi theo. Các anh em sẽ mô tả trong những lời cầu nguyện của mình một cách cụ thể về những người nào đã ban phước cho cuộc sống của các anh em vào ngày hôm đó. Và bằng cách nào, điều đó sẽ mất nhiều hơn một vài phút và thêm một chút suy nghĩ. Điều đó sẽ làm cho các anh em ngạc nhiên và thay đổi các anh em. Khi cầu nguyện để được tha thứ, thì các anh em sẽ thấy mình tha thứ cho người khác. Khi cảm tạ Chúa về lòng nhân từ của Ngài, thì các anh em sẽ nghĩ về người khác, đích danh họ, những người cần lòng nhân từ của các anh em. Một lần nữa, kinh nghiệm đó sẽ làm cho các anh em ngạc nhiên mỗi ngày và theo thời gian nó sẽ thay đổi các anh em. Một cách mà các anh em sẽ được thay đổi bằng lời cầu nguyện tha thiết như vậy là các anh em sẽ cảm thấy rằng mình thật sự là con của Thượng Đế. Khi biết rằng mình là con của Thượng Đế, thì các anh em cũng sẽ biết rằng Ngài kỳ vọng nơi mình rất nhiều. Với tư cách là con của Ngài, Ngài sẽ kỳ vọng rằng các anh em tuân theo những lời dạy của Ngài và những lời dạy của vị Nam tử yêu quý của Ngài Chúa Giêsu Kitô. Ngài sẽ kỳ vọng rằng các anh em nên rộng lượng và tử tế với người khác. Ngài sẽ thất vọng nếu các anh em kiêu ngạo và tự cho mình là tâm trung. Ngài sẽ ban phước các anh em để có được ước muốn để đạt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình. Một số anh em đã nêu gương phục vụ vị tha của chức tử tế. Trong các đền thờ trên khắp thế giới, những người nam giữ chức tử tế đến đền thờ trước khi mặt trời mọc và một số anh em phục vụ rất lâu sau khi mặt trời lặn. Trong thế giới này, không có lời ghi nhận hay ca ngợi công khai về sự hy sinh thời giờ và nỗ lực đó. Tôi đã đi với những người trẻ tuổi khi họ phục vụ những người trong thế giới linh hồn và những người không thể tự thỉnh cầu các phước lành cho mình. Khi thấy vẻ mặt vui vẻ thay vì mệt mỏi của những người phục vụ ở đó từ sớm đến muộn, tôi biết là có những phần thưởng lớn lao trong cuộc sống này dành cho loại phục vụ vị tha của chức tử tế. Nhưng đó chỉ là một điều nhỏ nhặt so với niềm vui họ sẽ chia sẻ về những người họ đã phục vụ trong thế giới linh hồn. Tôi đã thấy cùng một niềm hạnh phúc đó trên khuôn mặt của những người nói chuyện với những người khác về các phước lành đến từ việc thuộc vào vương quốc của Thượng Đế. Tôi biết một vị chủ tịch chi nhánh hầu như mỗi ngày đều mang người đến cho những người truyền giáo giảng dạy. Chỉ cách đây một vài tháng, ông ấy còn chưa phải là tín hữu của giáo hội. Giờ đây, nhờ ông ấy mà hiện đã có những người truyền giáo đang giảng dạy và một chi nhánh đang phát triển về số lượng và sức mạnh. Nhưng còn hơn thế nữa, ông ấy là một ánh sáng cho những người khác mà sẽ mở miệng ra để gấp rút làm công việc quý tử lại con cái của Cha Thiên Thượng. Cha Thiên Thượng, con cái của Cha Thiên Thượng, khi các anh em cầu nguyện và phục vụ người khác, thì sự hiểu biết của các anh em rằng mình là con của Thượng Đế sẽ phát triển. Các anh em sẽ trở nên ý thức hơn rằng Ngài sẽ rất buồn nếu các anh em không lương thiện trong bất cứ phương diện nào. Các anh em sẽ có quyết tâm hơn để giữ lời hứa của mình với Thượng Đế và người khác. Các anh em sẽ có ý thức hơn về việc lấy bất cứ thứ gì không thuộc về mình. Các anh em sẽ lương thiện hơn với những người chịu thuê mình làm. Các anh em sẽ có quyết tâm hơn để luôn đúng giờ và để hoàn tất mọi nhiệm vụ mình đã được Chúa giao cho các giáo vật đã chấp nhận để làm. Thay vì tự hỏi liệu các thầy giảng tại gia của chúng ta sẽ đến hay không, thì con cái trong gia đình mà các anh em được kêu gọi để giảng dạy sẽ trông chờ các anh em đến thăm. Các con tôi đã nhận được phước lành đó. Khi lớn lên, chúng đã có những anh hùng mang chức tử tế giúp chúng lập các kế hoạch để phục vụ Chúa. Tấm gương được phước đó hiện đang được truyền lại cho thế hệ thứ ba. Sứ điệp của tôi cũng là một sứ điệp cảm tạ. Tôi cảm ơn các anh em về lời cầu nguyện của các anh em. Tôi cảm ơn các anh em đã quỳ xuống vì đã không có tất cả các câu trả lời. Các anh em cầu nguyện lên Thượng Đế trên trời để bày tỏ lòng biết ơn của mình và khấn cầu các phước lành của Ngài cho cuộc sống và gia đình của các anh em. Tôi cảm ơn các anh em về sự phục vụ của các anh em đến đối với người khác và về lần các anh em cảm thấy sự phục vụ của mình không cần được ghi nhận. Chúng ta đã chấp nhận lời cảnh báo của Chúa rằng nếu chúng ta tìm kiếm công trạng trên thế gian này thì về sự phục vụ của mình thì chúng ta có thể bị mất các phước lành lớn lao hơn. Các anh em sẽ nhớ tới những lời này. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ điều thế. Bạn không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hiền làm trong nhà hội và ngoài đường. Để được người ta tôn kính, quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho ta tai tả biết tai hữu làm việc gì, hảo cho sự bố thí được kinh nghiệm và Cha ngươi và đấng thấy trong chỗ kinh nghiệm sẽ thưởng cho ngươi. Những ai đã là người gương mẫu của tôi về Những người tuyệt vời nắm giữ chức tử tế đều không dễ dàng nhận ra rằng họ có các đức tính anh hùng. Trong thực tế, họ dường như gặp khó khăn khi nhìn thấy những điều mà tôi ngưỡng mộ rất nhiều. Tôi đã đề cập đến cha tôi là một chủ tịch trung tín của một chi nhánh nhỏ của giáo hội ở New Jersey. Vậy sao ông là một thành viên trong hội đồng quản trị trung ương trường Chủ nhật cho giáo hội? Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi phải cẩn thận để nói một cách khiêm nhường về sự phục vụ trước tử tế của ông, vì ông là như vậy. Điều này cũng đúng với người lính thủy đánh bộ là anh hùng trong thời thơ ao của tôi. Anh ấy không bao giờ nói với tôi về sự phục vụ trước tử tế hoặc về những thành tích của anh ấy. Anh ấy chỉ phục vụ. Tôi đã biết được về lòng trung thành của anh ấy và những người khác. Tôi còn không thể biết được là anh ấy có nhìn thấy những đặc điểm của bản thân mà tôi ngưỡng mộ hay không. Vì vậy, lời khuyên của tôi với các anh em nào muốn ban phước cho những người khác với chức tử tế của mình thì phải làm với cuộc sống của mình một cách kính mật đối với mỗi người ngoài trừ thần đấy. Hãy cầu nguyện lên Ngài. Hãy cảm ơn Ngài về tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc sống của các anh em. Hãy cầu vấn Ngài để biết những cá nhân nào Ngài đã đặt trên con đường của các anh em để các anh em có thể phục vụ. Hãy khẩn cầu Ngài để giúp các anh em phục vụ. Hãy cầu nguyện để các anh em có thể tha thứ như vậy. Các anh em có thể được tha thứ, sau đó phục vụ họ, yêu thương họ và tha thứ họ. Hơn hết, hãy nhớ rằng trong tất cả sự phục vụ của các anh em thì không có sự phục vụ nào lớn hơn việc giúp người khác chọn để hỏi điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu. Thần đấy đã ban cho chúng ta sự hướng dẫn bao quát đó về cách sử dụng chức tử tế của chúng ta. Ngài là tấm gương hoàn hảo về điều đó. Đây là tấm gương chúng ta thấy trong một phần nhỏ nơi các tôi tớ dồi nhất trên trần thế của Ngài. Và Đức Chúa Trời phán của Môsê rằng các tầng trời có rất nhiều và đối với loài người chúng không thể nào đếm được, nhưng đối với ta thì đếm được vì chúng là của ta. Và khi nào một trái đất cùng với các tầng trời của nó qua đi, thì một trái đất khác sẽ đến và không có sự chấm dứt đối với các công việc của ta hay đối với các lời nói của ta, vì này đây là công việc của và sự vinh quang của ta là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vinh cửu cho loài người. Chúng ta phải giúp đỡ trong việc đó. Trong công việc đó, mỗi người chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Chúng ta đã được chuẩn bị cho thời kỳ và nơi chốn của chúng ta trong những ngày cuối cùng của công việc thiêng liêng đó. Mọi người chúng ta đã được ban phước với các tấm gương của những người đã làm công việc đó thành mục đích quan trọng nhất trong thời gian của họ trên thế gian. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trong việc tận dụng cơ hội đó. Thượng đế Đức Chúa Cha hàng xóm và sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của các anh em về sự giúp đỡ các anh em cần để phục vụ Ngài một cách cật lực. Chúa Giêsu Kitô là Chúa phục sinh. Đây là giáo hội của Ngài. Chức tử tế các anh em nắm giữ là quyền năng để hành động trong danh Ngài, trong công việc của Ngài để phục vụ con cái của Thượng Đế. Khi các anh em hết lòng phục vụ cho công việc này, thì Ngài sẽ làm vinh hiển các anh em. Tôi hứa như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu rỗi. Amen.
Các anh em, chúng tôi biết ơn sự tham dự của các anh em trong buổi tối hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn ca đoàn chiếc tư tế về phần âm nhạc đầy cảm ứng và ghi nhận tất cả những người đã phụ giúp trong việc chuẩn bị cho những diễn tiến này. Giờ đây chúng ta sẽ được đặc ân để nghe bài nói chuyện của vị thiên tri yêu quý của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo sứ điệp của Chủ tịch Monson, ca đoàn sẽ hát bài Ở cùng với tôi. Sau đó, anh Russell T. Oscar là người mới được giải nhiệm vào buổi trưa hôm nay với tư cách là Chủ tịch Trung ương Trường Chủ nhật sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Xin mời Chủ tịch Monson.
My beloved brethren,
các anh em thân mến, thật là tuyệt diệu để có mặt với các anh em một lần nữa. Tôi cầu nguyện xin Thiên Thượng giúp đỡ trong khi tôi lấy cơ hội này để ngỏ lời cùng các anh em. Ngoài trung tâm đại hội này ra, có hàng ngàn người nắm giữ chức tư tế, nhóm họp trong các giáo đường và những nơi khác trên khắp thế giới. Chúng ta đều có một điểm chung vì chúng ta được ban cho trách nhiệm để mang chức tư tế của Thượng Đế. Chúng ta đang ở đây trên thế gian này và một thời kỳ đáng kể trong lịch sử thế giới. Cơ hội của chúng ta gần như vô hạn, nhưng chúng ta cũng phải đối phó với vô số thử thách. Một số thử thách này chỉ có vào thời kỳ này mà thôi. Chúng ta sống trong một thế giới nơi mà các giá trị đạo đức trong một mức độ lớn đã bị dẹp qua một bên, nơi mà tội lỗi được phô bày một cách hiển nhiên và nơi có những cám dỗ để đi lạc ra khỏi con đường chật và hẹp xung quanh chúng ta. Chúng ta đang phải đối phó với các áp lực, gia dẳng và ảnh hưởng xảo quyệt nhằm hủy diệt điều đứng đắn và cố gắng thay thế điều đó với các triết lý và thực hành của một xã hội thế tục. Vì những thử thách này và các thử thách khác, nên chúng ta liên tục đối phó với những quyết định mà có thể định đoạt vận mệnh của chúng ta. Để đưa ra những quyết định chính xác, chúng ta cần có can đảm. Can đảm để nói không khi cần thiết. Can đảm để nói vâng khi thích hợp để làm như vậy. Can đảm để làm điều đúng vì điều đó là điều đúng. Vì các tiêu chuẩn của xã hội hiện nay đang nhanh chóng trở nên khác xa với các giá trị và nguyên tắc mà Chúa đã ban cho chúng ta, nên gần như chúng ta sẽ chắc chắn được đòi hỏi để bênh vực cho điều mình tin. Chúng ta sẽ có can đảm để làm như vậy không? Chủ tịch J. Reuben Clark Jr. là thành viên trong đệ nhất chủ tịch đoàn trong nhiều năm, đã nói, đã có những trường hợp trong đó những người được cho là có đức tin đã cảm thấy rằng vì họ đã khẳng định đức tin trọn vẹn của họ nên làm cho các đồng nghiệp không tin chế nhiễu họ. Vì vậy họ phải sửa đổi đức tin của họ hoặc làm giảm bớt tầm quan trọng của đức tin của mình qua lời giải thích đến mức làm hủy diệt đức tin hoặc thậm chí còn giả vờ chối bỏ đức tin nữa. Những người như vậy có gọi là đạo đức giả. Không ai trong chúng ta gọi là ta muốn bị gọi là người đạo đức giả, nhưng chúng ta có miễn cưỡng để tuyên bố đức tin của mình trong một số trường hợp hay không? Chúng ta có thể tự giúp mình trong ước muốn để làm điều đúng. Nếu chúng ta đặt mình vào đúng chỗ, tham gia vào các sinh hoạt nơi mà chúng ta được ảnh hưởng bởi những ý nghĩ tốt và là nơi Thánh Linh của Chúa sẽ cảm thấy thoải mái. Cách đây một thời gian, tôi nhớ đã đọc lời khuyên dạy của một người cha cho con trai mình khi nó đi học xa. Tôi xin trích, nếu lúc nào con thấy mình đang ở một nơi nào đó mà con không nên ở thì hãy bỏ đi ngay. Tôi xin kết thúc lời trích. Tôi cũng đưa ra cho mỗi anh em lời khuyên dạy tương tự. Nếu lúc nào các anh em thấy mình ở nơi mà mình không nên tới thì hãy bỏ đi ngay. Chúng ta đều phải luôn luôn can đảm. Chúng ta cần phải can đảm mỗi ngày trong cuộc sống. Không phải chỉ là trong những sự kiện quan trọng mà thôi, mà còn phải thường xuyên khi chúng ta đưa ra quyết định hoặc đáp ứng với hoàn cảnh xung quanh. Robert Louis Stevenson, nhà thơ và viết tiểu thuyết người Scotland, đã nói, ít có những hành động can đảm thường được thấy hàng ngày, nhưng lòng can đảm của các anh em vẫn còn cao quý mặc dù không có ai khuyến khích hoặc khen ngợi các anh em. Lòng can đảm có nhiều hình thức. Charles Swindoll, tác giả Kitô hữu, đã viết, lòng can đảm không giới hạn chỉ trong chiến trường hoặc việc dũng cảm bắt một tên trộm trong nhà. Những thử nghiệm thực sự về lòng can đảm thì tinh vi hơn. Đó là những thử nghiệm bên trong như vẫn trung tín khi không ai đang nhìn, như giữ vững niềm tin của mình vững vàng khi không được ai hiểu. Ngoài ra, tôi còn tin rằng lòng can đảm nội tâm này còn gồm có làm việc làm điều đúng đắn mặc dù ta có thể sợ hãi, bênh vực cho niềm tin của mình hoặc dù có thể bị nhạo báng, và duy trì những niềm tin đó ngay cả khi bị đe dọa sẽ mất bạn bè hoặc địa vị xã hội. Người nào vẫn vững vàng bênh vực cho điều đúng đôi khi có nguy cơ không được chấp nhận và không được ưa chuộng. Trong khi phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ,
Trong Thế chiến thứ hai, tôi học được những hành động gan dạ, những hành vi dũng cảm và những tấm gương can đảm. Một tấm gương mà tôi không bao giờ quên là lòng can đảm thầm lặng của một thủy thủ 18 tuổi, không cùng tín ngưỡng với chúng ta, là người biết khiêm nhường để cầu nguyện. Trong số 250 người đàn ông trong thủy thủ đoàn, anh ấy là người duy nhất quỳ xuống cầu nguyện mỗi đêm bên cạnh giường của mình. Đôi khi, ngay giữa những lời nhạo báng của những kẻ không tin và giễu cợt, anh ấy đã cúi đầu xuống cầu nguyện lên Thượng Đế. Anh ấy không bao giờ nao núng. Anh ấy không bao giờ chùng bước. Anh ấy có lòng can đảm. Cách đây không lâu, tôi nghe về tấm gương của một người mà chắc chắn dường như thiếu lòng can đảm nội tâm này. Một người bạn kể cho tôi nghe về một buổi lễ tiệc thánh thiêng liêng và làm xây đắp đức tin mà vợ chồng chị tham dự trong tiểu giáo khu của họ. Một thiếu niên nắm giữ chức phẩm thầy tư tế trong chức tư tế Aaron đã làm toàn thể giáo đoàn xúc động khi em ấy nói về các lẽ thật phúc âm và về niềm vui của việc tuân giữ các giáo lệnh. Em ấy chia sẻ một chiến ngôn chân thành, đầy cảm động trong khi đứng tại bục giảng. Em ấy trông sạch sẽ và gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt. Cùng ngày đó, khi vợ chồng chị này lái xe ra khỏi khu xóm của mình, thì họ thấy cũng em thiếu niên này là người đã soi dẫn họ rất nhiều chỉ một vài giờ trước đó. Tuy nhiên, bây giờ em ấy trông hoàn toàn khác hẳn khi em ấy bước xuống vỉa hè ăn mặc lôi thôi và hút thuốc. Vợ chồng người bạn của tôi không những thất vọng và buồn bã rất nhiều, mà họ còn hoang mang vì làm thế nào em ấy đã có thể có đầy sức thuyết phục với tư cách là một người trong lễ tiệc thánh và sau đó nhanh chóng dường như trở thành một người khác hoàn toàn. Thưa các anh em có là một người trước sau như một, bất cứ đang ở đâu và đang làm gì, là người mà Cha Thiên Thượng muốn các anh em trở thành và là người mà các anh em biết là mình nên phải như vậy không? Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên một tạp chí quốc gia, Jabari Parker, một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của Đại học Mỹ, cũng là một tín hữu của giáo hội, đã được yêu cầu chia sẻ lời khuyên tốt nhất mà anh đã nhận được từ cha mình. Jabari trả lời, cha tôi nói, con chỉ cần là một người trước sau như một, cho dù đang ở chỗ kín đáo hay là đang ở ngoài công chúng, hãy là người giống như vậy, ở bóng tối hay ở ngoài bên sáng. Thưa các anh em, đây là lời khuyên quan trọng cho tất cả chúng ta. Thánh thư của chúng ta đầy dẫy các tấm gương về lòng can đảm mà mỗi người chúng ta cần trong ngày hôm nay. Tiên tri Daniel đã chứng minh lòng can đảm tột bậc bằng cách bênh vực điều mà ông biết là đúng và bằng cách nào cho thấy lòng can đảm để cầu nguyện mặc dù bị hăm dọa sẽ chết nếu ông làm như vậy. Abinadi sống một cuộc sống dũng cảm được cho thấy bằng việc ông sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình chứ không phải để chối bỏ lẽ thật. Chúng ta đều được soi dẫn bởi cuộc sống của 2.000 thanh niên của Hillerman, là những người đã dạy và cho thấy sự cần thiết phải can đảm để tuân theo những lời dạy của cha mẹ, để sống thanh khiết và thanh sạch, phải không? Có lẽ mỗi câu hỏi này trong thánh thư không vượt qua tấm gương của Moroni. Ông đã có can đảm để kiên trì trong sự ngay chính đến cuối đời. Trong suốt cuộc đời của mình, tiên tri Joseph Smith đã cho thấy rất nhiều tấm gương can đảm. Một tấm gương đầy ấn tượng nhất xảy ra khi ông và các anh em khác đã bị xiềng lại với nhau và bị giam trong một căn nhà gỗ nhỏ còn đang xây cất dở dang bên cạnh tòa án ở Richmond, Missouri. Parley P. Pratt là một trong những người bị giam giữ đã viết về một buổi tối đặc biệt. Chúng tôi nằm như thể đang ngủ say cho đến khi nửa đêm trôi qua và lòng chúng tôi đau đớn. Trong khi chúng tôi lắng nghe hàng giờ những lời trêu chọc, khiếm nhã, những lời chửi thề hung dữ, những lời nói phạm thường đáng sợ và lời lẽ bẩn thỉu của những người lính canh chúng tôi. Anh cả Pratt nói tiếp, tôi đã lắng nghe cho đến khi tôi cảm thấy phẫn nộ, căm phẫn, kinh tởm và lòng tràn đầy tinh thần công lý phẫn nộ, đến nỗi tôi không thể kiềm chế, không đứng lên và khiển trách những người lính canh. Nhưng tôi không nói một lời nào với Joseph hoặc bất cứ ai khác, mặc dù tôi nằm cạnh ông và biết rằng ông còn thức. Bất ngờ, ông đứng lên và nói với một tiếng nói như sấm sét hoặc như tiếng sư tử gầm, những lời sau đây mà tôi còn có thể nhớ được gần hết. Hãy im đi. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, tôi khiển trách mấy người và truyền lệnh cho mấy người phải im đi. Tôi sẽ không sống thêm một giây phút nào nữa để nghe lời lẽ như vậy. Hãy ngừng nói, hoặc mấy người, hai tôi sẽ chết ngay lập tức. Anh cả Pratt mô tả là Joseph đứng thẳng lên trong một vẻ uy nghiêm, oai vệ. Tôi đang bị xiềng xích và không có vũ khí. Nhưng ông vẫn điềm tĩnh và có phẩm cách. Ông nhìn những người lính đang canh run sợ thu mình vào góc tường hoặc cúi quỳ xuống dưới chân ông. Đây là người dường như bất trị. Họ đã xin lỗi ông và giữ im lặng. Không phải tất cả hành động dũng cảm đều mang lại những kết quả ngoan mục hoặc ngay lập tức như vậy. Nhưng tất cả các hành động này thực sự mang đến cảm giác an tâm và sự hiểu biết rằng điều đúng và lẽ thật đã được minh vực. Thật là khó để có thể vẫn luôn trung thành với các tiêu chuẩn của mình khi những hành động của chúng ta tùy thuộc vào những ý kiến luôn thay đổi và sự chấp thuận của những người khác. Chúng ta cần có lòng can đảm của Daniel Abinadi Moroni hoặc Joseph Smith để luôn vâng theo một cách mạnh mẽ và vững vàng điều mà chúng ta biết là đúng. Các vị tiên tri này đã có can đảm để làm điều đúng thay vì điều dễ dàng. Chúng ta đều sẽ đối phó với nỗi sợ hãi, trải qua cảnh nhào báng và gặp chống đối. Chúng ta hãy có can đảm để chống lại sự đồng lòng của công chúng, can đảm để bênh vực các nguyên tắc của mình, lòng can đảm, chứ không phải thỏa hiệp, sẽ được Thượng Đế chấp thuận. Lòng can đảm trở thành một đức tính mạnh mẽ và hấp dẫn không những khi được xem là sự sẵn lòng để chết trong vinh dự, mà còn là quyết tâm để sống đúng đắn. Khi tiến bước và cố gắng sống như chúng ta nên sống, chúng ta sẽ chắc chắn nhận được sự giúp đỡ từ Chúa và có thể tìm thấy niềm an ủi trong những lời của Ngài. Tôi thích lời hứa của Ngài được ghi lại trong sách của Joshua. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng. Vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Các anh em thân mến, khi có can đảm về sự tin chắc của mình, chúng ta có thể tuyên bố với sứ đồ Phaolô, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Và sau đó, cũng với cùng một lòng can đảm đó, chúng ta có thể tuân theo lời khuyên của Phaolô, chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói làm nết làm sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch, mà làm gương cho các tín đồ. Những cuộc xung đột nghiêm trọng đến rồi đi, nhưng chiến tranh bùng nổ để kiềm chế con người thì vẫn tiếp tục không ngừng. Lời kêu gọi đến từ Chúa đối với các anh em, với tôi và với những người nắm giữ chức tư tế ở khắp mọi nơi là: vậy nên, giờ đây mọi người phải học hỏi bổn phận của mình và để siêng năng thi hành nhiệm vụ mình đã được chỉ định. Rồi như sứ đồ Phi-e-rơ đã tuyên bố, chúng ta sẽ là chức thầy tế lễ nhà vua, đoàn kết trong mục đích và được ban cho quyền năng từ trên cao. Cầu xin mỗi người chúng ta trong buổi họp tối hôm nay, khi rời buổi họp này, đều có được quyết tâm và lòng can đảm để nói với Job ngày thời xưa, hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn. Tôi khiêm nhường cầu nguyện điều này có thể được như vậy. Tôi chân thành nói điều này trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our Father in heaven,
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con biết ơn tối nay cơ hội tham dự buổi họp này, trên những lời chia sẻ, những bài ca hát, chúng con đã cảm thấy ở trong buổi này, và chúng con cảm ơn. Chúng con cầu nguyện rằng chúng con sẽ có can đảm như Chủ tịch Monson đã yêu cầu chúng con, can đảm để giúp người khác và làm công việc trong sự phục hồi của Phúc Âm, và là những người anh hùng nam nhi chức tử tế. Chúng con cầu nguyện để có can đảm này, và bây giờ chúng con cầu nguyện chúng con sẽ ra buổi hôm nay và chia sẻ về những điều này. Chúng con sẽ suy ngẫm và suy nghĩ lại về những điều này, và bởi vì những điều này chúng con sẽ được nâng đỡ lên và mạnh hơn. Chúng con cầu nguyện cho những người bị đau khổ, và chúng con sẽ nhớ đến họ, những nhu cầu của họ, và giúp họ với sự tin yêu thương và với quyền năng của chức tử tế, rằng công việc của Ngài sẽ phát triển ở khắp thế giới trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.